Thưa quý thính giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, người mà chúng tôi mời tham gia cuộc hội luận hôm nay là ông Huỳnh Ngọc Tuấn, một nhà đấu tranh dân chủ trong nước hiện đang sinh sống tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau 1975, ông Huỳnh Ngọc Tuấn từng viết nhiều bài phê phán chế độ và in thành sách nên đã bị Cộng sản Việt Nam bắt và bỏ tù 10 năm. Sau khi ra tù, ông lại tiếp tục lên tiếng. Điều đặc biệt mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cả gia đình ông Tuấn là một gia đình đấu tranh cho tự do dân chủ. Ông có hai người con là cô Huỳnh Thục Vi và cậu Huỳnh Trọng Hiếu và có hai người em gái, tất cả đều là những người đấu tranh. Thật hiếm có một gia đình như vậy. Trước khi đi vào cuộc hội luận hôm nay, xin nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn đang lắng nghe cuộc hội luận của chúng ta, thưa nhà văn.
Dạ, xin chào anh Nguyễn Chính Kết. Xin chào quý vị thính giả, tôi Huỳnh Ngọc Tuấn từ Quảng Nam. Kính chúc mọi người an lạc.
Vâng, thưa anh Huỳnh Ngọc Tuấn, anh nghĩ thế nào về cái tham vọng thôn tính Việt Nam của Trung Cộng mà rất là nhiều người đang nói đến hiện nay? Đó là một cái thực tế hay đó chỉ là một cái điều mà người ta lo ngại thôi, thưa anh?
Dạ, thưa anh và thưa quý vị thính giả, đối với dân tộc Việt Nam chúng ta thì cái tham vọng của Hán tộc là một cái đe dọa thường trực từ mấy ngàn năm nay chứ không phải bây giờ. Nhưng mà trong cái bối cảnh ngày hôm nay, khi mà Trung Cộng qua 3-4 thập niên phát triển kinh tế ồ ạt và quốc phòng đã trở nên hiện đại, thì cái mối hiểm họa đó nó không còn đe dọa đến nhân dân Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam nữa, mà nó trở thành mối hiểm họa chung của khu vực và cả thế giới. Cho nên cái mối hiểm họa đối với Trung Cộng ngày hôm nay với dân tộc Việt Nam là một thực tế, và một thực tế rất gần, nó đã và đang xảy ra, thưa anh và thưa quý vị thính giả.
Vâng, đúng như anh nói, trong lịch sử từ xưa tới nay, từ mấy ngàn năm nay, có thể nói là Việt Nam mình luôn luôn là bị đe dọa bởi Trung Quốc. Khi nào mà mình mạnh thì mình vẫn giữ được cái quyền độc lập của mình, nhưng mà khi mà mình yếu mà phía bên Trung Quốc họ mạnh thì là họ tìm cách hôn tính mình. Đó là một trong những cái nguy cơ của Việt Nam khi mà gần một cái nước lớn mà ham bành trướng lãnh thổ giống như là Trung Quốc. Vâng, thưa anh, khi mà nhận Trung Cộng làm đồng minh để mà giúp Cộng sản Việt Nam thôn tính miền Nam Việt Nam đó, thì các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản thời đó như là Hồ Chí Minh, theo anh đó, thì họ có ý thức được cái tham vọng đó của Trung Cộng hay không, thưa anh?
Dạ, thưa anh và kính thưa quý vị khán giả, Cộng sản Việt Nam liên minh với Trung Quốc và cả Liên Xô để thôn tính Việt Nam. Mục tiêu là thực hiện cái ý đồ của chủ nghĩa Cộng sản, là bành trướng chủ nghĩa Cộng sản ra toàn thế giới. Với những người Cộng sản Việt Nam thì họ không có khái niệm về quốc gia dân tộc. Đối với họ, quốc gia dân tộc không có một ý nghĩa gì. Cho nên chúng ta gọi Cộng sản là tam vô: vô tổ quốc, vô dân tộc và vô tôn giáo. Với một cái chủ nghĩa tam vô như vậy thì tôi nghĩ vấn đề họ ý thức được hay không ý thức được cái hiểm họa của Trung Cộng, cái tham vọng của Trung Cộng đối với nước chúng ta, tôi nghĩ nó không còn có giá trị nhiều trong cái tư duy về chiến lược cũng như là cái tư duy về chính sách của họ. Mục tiêu của Cộng sản Việt Nam là mở rộng cái thế giới Cộng sản. Họ mơ đến cái chủ nghĩa đại đồng. Ở đó họ xóa bỏ hoàn ranh giới quốc gia, xóa bỏ ranh giới dân tộc. Nhưng mà từ khi Đông Âu sụp đổ, kế đến là Liên Xô sụp đổ, thì Cộng sản Việt Nam mới bừng tỉnh và họ thấy rằng chung quanh mình không còn có chỗ để nương tựa. Thì lúc đó họ mới hoang mang. Họ hoang mang thì họ mới quay về với cái tinh thần dân tộc và họ dựng lên cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng mà tôi thấy tất cả những cái chuyện này nó không che đậy được có mục đích của nhân quyền Cộng hòa Việt Nam là muốn, ban đầu là muốn có một thế giới đại đồng, không thiết tha gì đến quốc gia và dân tộc. Thì cái chủ trương đó nó vẫn còn chi phối cái chính sách cũng như chi phối cái não trạng của những cộng sản Việt Nam. Chúng ta thấy tất cả những việc làm của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay không hề có đạt cái mục tiêu thăng tiến quốc gia, cái mục tiêu bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước. Cho nên cái chuyện mà những người cộng sản Việt Nam họ thực hiện cái tham vọng của họ lúc này lúc khác tuy nó khác nhau, nhưng mà tượng trung thì họ vẫn đạt cái nền tảng của Đảng Cộng sản, của chế độ lên đây. Cho nên tôi thấy là đặt cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam mà có quan ngại gì với cái tham vọng của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc hay không, hay là cái tham vọng của Hán tộc hay không, thì tôi nghĩ chắc có lẽ là họ trong đầu họ không nghĩ cái điều đó. Họ nghĩ đến những vấn đề thực tế hơn. Trước đây thì bành trướng chủ nghĩa Cộng sản là thực tế. Bây giờ tiếp tục nắm quyền để thao túng quyền lực, để tham nhũng, để đè đầy đầy cổ người dân, để phục vụ cho quyền lợi của gia tộc mình, của đảng mình là mục tiêu tối thượng. Cho nên cái chuyện này tôi nghĩ rằng câu đã là Cộng sản Việt Nam không hề có cái ý tưởng về cái sự, không ý thức về sự đe dọa của Cộng sản Trung Quốc. Thưa anh, quý vị đánh giá.
Tôi thì tôi nghĩ là đã là một nhà chính trị đó, như là Hồ Chí Minh thì ông ta phải hiểu được cái lịch sử và cái mộng thôn tính, cái mộng bành trướng của người Hán. Còn việc ông có đặt nặng vấn đề đó hay không đó, thì lại là một vấn đề khác. Nhưng mà cái chuyện mà ý thức được cái mộng thôn tính, cái mộng bành trướng của Hán tộc đó, thì tôi nghĩ rằng ông ta phải có. Vâng, theo anh đó thì nếu mà ông ta theo tôi nghĩ là ông ta có một cái ông ta ý thức được cái tham vọng của Trung Cộng, nhưng mà vì vấn đề thực tế lúc đó đó là làm sao để bành trướng chủ nghĩa cộng sản. Thế nhưng mà theo anh đó, nếu mà ý thức được cái tham vọng đó của Trung Cộng và đặt nặng cái vấn đề bành trướng chủ nghĩa cộng sản, muốn quốc tế hóa chủ nghĩa cộng sản đó, thế thì điều đó theo anh có phải là một cái gì sáng suốt hay không?
Dạ, thưa anh và thưa quý vị khán giả, việc Hồ Chí Minh là Cộng sản Việt Nam lựa chọn cái chủ thuyết cộng sản, tức là một chủ thuyết tam vô để áp đặt lên dân tộc Việt Nam, cái lựa chọn đó đã là sai lầm và cực kỳ ngu xuẩn rồi. Khi mà lựa chọn như vậy, lựa chọn chuyện cộng sản là ăn đấu đầu với gia tộc Việt Nam, anh phủ nhận với lịch sử Việt Nam, anh đi ngược lại với quyền lợi của gia và là dân tộc. Cho nên cái lựa chọn đó không những là không sáng suốt mà một cái lựa chọn vô cùng phản động, vô cùng ngu xuẩn, thưa anh và thưa quý vị khán giả.
Vâng, theo anh ấy, thì ngu xuẩn là ngu xuẩn ở chỗ nào thưa anh?
Dạ thưa anh, ngu xuẩn ở chỗ là trên thế giới này không hề tồn tại cái gì gọi là chủ nghĩa cộng sản, không hề tồn tại cái gì gọi là chủ nghĩa vô sản hay là một thế giới đại đồng nào đó. Tất cả những cái chuyện đó là chuyện hoang đường, cái chuyện được tạo dựng bởi những cái não trạng không bình thường. Từ thế giới này, mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc đều có chỗ đứng của mình, và nhiệm vụ của người lãnh đạo.
Xin lỗi quý thính giả, đường dây của chúng tôi đối với nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đang bị trục trặc. Chúng tôi sẽ chỉnh lại đường dây ngay bây giờ. Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, chúng tôi rất là cảm phục gia đình của nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, là một cái gia đình mà cả nhà đều đấu tranh. Vâng. Thưa anh Huỳnh Ngọc Tuấn, anh đã nghe được chúng tôi chưa ạ? Dạ, chúng tôi vẫn chưa nối được đường dây. Và đặc biệt đó là cô Huỳnh Thục Vy, một thiếu nữ tương đối còn mới chỉ chừng chưa đầy 30 tuổi, nhưng mà phải nói là rất là can đảm và có đầu óc. Chúng tôi khi mà đọc những cái bài viết của cô Huỳnh Thục Vy, chúng tôi cũng cảm thấy rất là nể nang cho cái tuổi trẻ Việt Nam, và đặc biệt là bản thân cô. Chắc chắn là điều đó cũng do chịu ảnh hưởng của nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. Dạ, thưa nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, anh đã nghe được chúng tôi chưa ạ? Dạ vâng. Dạ. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ phải sử dụng một cái đường dây khác. Chính vì cả gia đình đấu tranh như vậy đó, cho nên là gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn đã bị sách nhiễu một cách hết sức là nghiêm trọng. Mới đây thì cách đây độ chừng 5-6 tháng thì ông ta đã bị công an cộng sản đánh hành hung ở tại Hà Nội khi mà đi thăm gia đình của anh Phạm Văn Trội. Và ông ta đã phải vô bệnh viện. Rồi sau khi về nhà thì chừng mấy tháng sau cũng lại bị hành hung một lần nữa. Và công an cũng đã sử dụng rất là nhiều những cái hình thức sách nhiễu, chẳng hạn như là ném những cái đồ bẩn ở chung quanh nhà ông, rồi mời ông làm việc rất là nhiều lần. Vâng, thế nhưng mà phải nói là gia đình của ông vẫn luôn luôn kiên quyết trong vấn đề đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn sở dĩ nổi tiếng là vì những cái bài viết cũng như là những cái cuốn sách của ông xuất bản trước đây. Và chính vì thế cho nên ông đã bị cộng sản bắt vào tù một thời gian. Nhưng mà phải nói là trong cái chế độ cộng sản, chính những cái người, chính những cái năm tù như vậy đó, lại hun đúc cái ý chí đấu tranh của những cái nhà đấu tranh dân chủ nhiều hơn. Và chúng ta thấy rằng là dường như tất cả những, hầu như là đa số những cái nhà đấu tranh dân chủ mà đã bị tù thì khi mà ra ngoài thì cái ý chí đấu tranh của họ mạnh hơn. Có điều là họ sẽ khôn ngoan hơn để làm sao để tránh không có phải trả giá. Tại vì khi mà vào tù như vậy đó, thì khi vào tù như vậy thì họ sẽ phải hy sinh rất là nhiều so với những cái gì mà đất nước có thể lợi. Vâng, chúng tôi đã liên lạc lại với nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. Dạ. Thưa nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, trước đây đó thì chúng ta thấy Hoa Kỳ giúp chính quyền miền Nam Việt Nam, còn Trung Cộng và Liên Xô thì lại giúp Cộng sản miền Bắc Việt Nam. Nếu mà so sánh cái việc giúp đỡ của Trung Cộng và Liên Xô đối với miền Bắc và việc giúp đỡ của Hoa Kỳ đối với miền Nam á, thì anh thấy có cái sự khác biệt nào thưa anh?
Dạ, thưa anh và thưa quý vị khán giả. Trước đây, trong cuộc chiến tranh giữa hai khối Cộng sản và khối tự do, thì Liên Xô và Trung Quốc thì viện trợ cho miền Bắc Cộng sản, Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam Cộng hòa. Liên Xô và Trung Quốc, cái mục đích của họ rất rõ ràng, đó là dùng người Việt Nam cuối đánh Mỹ người Việt Nam cuối cùng. Dùng người Việt Nam giống như là một cái quân bài, một cái tên lớn xung kích để mà chống lại Hoa Kỳ. Còn về phía Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ là đại diện của thế giới tự do. Hoa Kỳ giúp chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chính phủ Việt Nam Cộng hòa và nhân dân Việt Nam chống lại sự bình tướng của những cộng sản để bảo vệ những giá trị tự do và dân chủ của miền Nam. Đó là một cái điều mà chúng ta ủng hộ, chúng ta hoan nghênh.
thì có mục đích của Hoa Kỳ cũng chỉ là bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng cái việc làm của chính phủ Hoa Kỳ nó lại tương đồng với cái nguyện vọng cũng như cái mục tiêu của nhân dân miền Nam, đó là bảo vệ giá trị tự do cho miền Nam. Cho nên về mặt đạo lý thì tuy hai cái khối này họ bảo vệ quyền lợi của họ, nhưng một bên Cộng sản Liên Xô và Cộng sản Trung Quốc là muốn xóa bỏ nhân dân Việt Nam, xóa bỏ đất nước Việt Nam, đánh Nam Hoa Kỳ là để bành trướng chủ nghĩa cộng sản, còn người Mỹ thì bảo vệ cái thành trì dân chủ, nhưng qua đó cũng bảo vệ được cái nền tự do cho miền Nam. Vấn đề ở chỗ là trong chính trị thì nó luôn thay đổi, nó luôn đột biến. Thì người Mỹ họ cũng là một quốc gia, họ quan tâm đến quyền lợi quốc gia của họ, và quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ là tối thượng. Cho nên không phải lúc nào thì cái quyền lợi của người Mỹ và quyền lợi của nhân dân Việt Nam luôn luôn đồng hành với nhau. Sau 1972 thì cái quyền lợi của người Mỹ và quyền lợi của nhân dân miền Nam của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã không còn đồng hành với nhau nữa. Cho nên người Mỹ đã bỏ rơi chúng ta. Đây là một việc làm đáng tiếc. Một việc làm đáng tiếc. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt về căn bản đạo lý giữa cái vấn đề mà Trung Cộng và Nga Xô giúp miền Bắc để thống nhất miền Nam. Và cái việc Hoa Kỳ giúp nhân dân miền Nam, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ đất nước, bảo vệ giá trị tự do. Đó là theo tôi là hoàn toàn khác biệt, thưa anh và thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa anh, như vậy anh đang nói về cái động lực cũng như là cái lý tưởng của hai bên là khác nhau. Liên Xô và Trung Cộng giúp Việt Nam để mà bành trướng cái chủ nghĩa cộng sản, đó là một cái chủ nghĩa tam vô. Và rất là nhiều người ở trên thế giới, cụ thể như Tòa Thánh Vatican chẳng hạn, thì xác định từ hồi đó là cộng sản là một cái hiểm họa cho thế giới. Thính chưa, còn và cái sự giúp đỡ của họ cho cộng sản miền Bắc nó mang tính tấn công, xâm lược miền Nam. Đang khi đó thì cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ là để mà bảo vệ cái quyền của mình, bảo vệ cái phần đất của mình, và nhất là bảo vệ cho cái tự do và nhân quyền của con người ở trên thế giới. Vâng, nhưng mà thưa anh, sau khi mà Trung Cộng chiếm được, sau khi mà Cộng sản Việt Nam chiếm được miền Nam Việt Nam, thì sau đó thì chế độ Cộng sản phải trả nợ Trung Cộng. Điều đó cho thấy rằng là Trung Cộng giúp đỡ Cộng sản Bắc Việt là giúp đỡ nhưng mà không phải là vô vị lợi, nhưng mà giống như là cho vay vậy đó. Còn Hoa Kỳ thì theo anh á, nếu mà miền Nam mà thắng được miền Bắc thì Hoa Kỳ có đòi Việt Nam, miền Nam Việt Nam phải trả nợ họ về những cái gì mà họ đã giúp đỡ hay không, thưa anh?
Dạ, thưa anh và thưa quý vị khán giả, như chúng ta biết thì Cộng sản Trung Quốc giúp đỡ cho Cộng sản Bắc Việt là để bành trướng duy cộng sản, cũng như để tạo ra một cái vùng đệm để bảo vệ cái vùng đệm của mình trước cái sự phát triển của cái khối tự do. Đó là tính toán của Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà viện trợ cho Cộng sản miền Bắc với những cái điều kiện trói buộc để mà Cộng sản miền Bắc luôn luôn phải lệ thuộc họ. Cho nên sau 75 thì Cộng sản miền Bắc phải trả nợ cho Trung Quốc. Và cái điều này nó làm cho đất nước chúng ta điều đứng. Còn đối với Hoa Kỳ, một điều chúng ta có thể khẳng định rằng nước Mỹ đã giúp đỡ nhân dân miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa một cách vô tư, vô vị lợi. Vấn đề ở chỗ là người, cái sức của nước Mỹ đó cũng có giới hạn và cái sự kiên nhẫn của người Mỹ cũng có giới hạn. Nhưng nếu lúc đó mà lịch sử may mắn hơn, Việt Nam mà giải phóng được miền Bắc hoặc chí là bảo vệ được cái thành trì dân chủ tại miền Nam, thì tôi nghĩ người Mỹ không những không đòi nợ mà người Mỹ sẽ giúp cho đất nước chúng ta xây dựng và phát triển. Điều này chúng ta khẳng định không phải là không có cơ sở. Ví dụ như chúng ta nhìn ra thế giới ở châu Âu chẳng hạn, hay là bên Nhật Bản, Đức và phát xít Nhật là hai kẻ thù có thể nói là lúc đó là không đầu trời chung của Hoa Kỳ. Nhưng sau khi Hoa Kỳ đánh bại chủ nghĩa phát xít của Đức và đánh bại chủ nghĩa của Việt Nhật, thì Hoa Kỳ đã rốt hàng trăm tỷ đô la vào đó để biến hai nước đó trở thành hai quốc gia dân chủ bậc nhất thế giới hiện nay. Thưa anh, điều đó chúng ta ai cũng thấy, thế giới này ai cũng thấy.
Dạ vâng, như vậy đó, nếu mà miền Nam mà thắng được miền Bắc và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giúp đỡ Việt Nam thì chắc chắn rằng là đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ hoàn toàn khác với hiện nay. Chắc chắn là có thể cũng trở thành một cái cường quốc. Đang khi đó, cái sự giúp đỡ của Trung Cộng đối với miền Bắc Việt Nam, và nhất là sau khi mà miền Bắc chiếm được miền Nam, thì chúng ta chỉ thấy rằng là Việt Nam càng ngày càng tụt hậu và càng ngày càng nghèo đi, cũng như là cái sự vi phạm nhân quyền càng ngày càng trầm trọng hơn. Vâng, thưa anh, có nhiều người nhận định rằng là Trung Cộng hiện đang thực hiện việc thôn tính Việt Nam theo cái kiểu tằm ăn dâu, và Cộng sản Việt Nam đang tiếp tay giúp cho Trung Cộng thực hiện cái việc thôn tính này. Theo cái phương cách này đó thì Trung Cộng cứ lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam từ từ, còn Cộng sản Việt Nam thì tiếp tay giúp Trung Cộng giữ được những cái phần đất hay là phần biển đã chiếm được bằng cách là chỉ phản đối lấy lệ để mà che mắt dân chúng và kiểm soát những cái phản đối của dân chúng, không có để cho những cái phản ứng đó nó bùng phát trở thành một cái cuộc cách mạng vân vân. Anh có đồng ý với cái nhận định trên không thưa anh?
Dạ, thưa anh và kính thưa quý vị khán giả, tất cả những cái biểu hiện mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ cho thế giới cũng như cho nhân dân Việt Nam biết trong đấu sách với Trung Cộng, hay nói chính xác hơn là để đối phó với cái tham vọng của Trung Cộng, thì Cộng sản Việt Nam đã có những cái động thái, đã có những cái quyết định như thế nào. Tất cả những cái đó rất tiếc là nó tạo cho chúng ta có một cái cảm tưởng rằng những nhận định vừa rồi là hoàn toàn đúng. Tức là Cộng sản Việt Nam đã âm thầm thỏa hiệp với Cộng sản Trung Quốc để từng bước một thực hiện một kế hoạch vừa tinh vi vừa âm thầm để thu tính miền Nam. Những cái dấu hiệu đều cho thấy như vậy. Đây là một cái việc mà người dân Việt Nam ít có người biết tới. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam với những cái thủ đoạn tinh vi của mình, với cái hệ thống báo chí trong tay, với cái hệ thống tuyên truyền viên hàng triệu người ra rã suốt ngày từ đầu làng đến cuối xóm, với những cái tò mì dân mà họ đang thực hiện, thì người dân Việt Nam đa phần thì không biết cái điều này. Nhưng những nhà phân tích thời cụ, những người nào mà có nặng, có quan tâm đến thời cụ và nặng lòng một đất nước, đều thấy rằng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện một cách âm thầm và khá tinh vi một cái tiến trình tạm gọi là tạm ăn dao để tiếp tay với Đảng Cộng sản Trung Quốc thôn tính Việt Nam. Những tất cả những cái điều đó cho chúng ta kết luận như vậy. Đây là một điều vô cùng đau khổ, vô cùng đáng tiếc, nhưng mà thực tế là như vậy. Thưa anh và thưa quý vị khán giả.
Vâng, theo anh đó, thì nếu mà Cộng sản Việt Nam mà thực tâm muốn bảo vệ đất nước, thế thì trước cái tình trạng bị Trung Cộng xâm phạm lãnh hải một cách nghiêm trọng như hiện nay, chẳng hạn như là đã đem hai cái giàn khoan vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chẳng hạn. Thế thì Cộng sản Việt Nam đã phải làm cái gì thưa anh?
Dạ, thưa anh và thưa quý tín giả, cái tham vọng của Trung Cộng ngày hôm nay đối với Việt Nam và đối với khu vực cũng như cả thế giới là rõ ràng.